Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Tú Anh, Trọng Thành, Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 17 tháng 3 năm 2013. Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi bảo vệ quốc gia chống Trung Quốc gây hấn. Bắc Kinh sẽ cải cách hệ thống cải tạo lao động trong năm nay. Cánh tả làm chủ tịch lưỡng viện Ý, bế tắc chính trị vẫn tiếp tục. Liên Hiệp Quốc thông qua tuyên bố chống bạo hành đối với phụ nữ. Mỗi ngày một sự kiện, tân chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đại phục hưng Trung Hoa. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi bảo vệ quốc gia chống Trung Quốc gây hấn. Trong diễn văn chào mừng 424 tân khoa võ bị, Thủ tướng Shinzo Abe kêu gọi các tân sĩ quan Nhật Bản gìn giữ quê hương, chống hành động khiêu khích của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền tại Senkaku Điếu Ngư. Trong số các sĩ quan tốt nghiệp có sinh viên Việt Nam.
Theo Thủ tướng Shinzo Abe thì tình hình an ninh quốc gia hiện nay rất nghiêm trọng. Chủ nhật hôm nay 17 tháng 3, trong buổi lễ gắn cấp bậc cho các tân sĩ quan vừa tốt nghiệp 4 năm võ bị ở Yokosuka, Thủ tướng Nhật tuyên bố rằng, khác với tình hình 4 năm trước, đất nước của chúng ta, từ lãnh thổ, lãnh hải đến không phận, đang bị khiêu khích liên tục. Ông nhắn nhủ các tân sĩ quan là thực tế xa trường mà họ phải đối phó sẽ rất gian khổ, và mong rằng các sĩ quan sẽ tận tụy, quên mình trên chiến địa để bảo vệ non sông và dân tộc. Hết lời dẫn. AFP nhận định, Thủ tướng Nhật Bản sử dụng thông điệp bi tráng để mô tả tình hình tranh chấp với Trung Quốc, và ông không ngần ngại trích lại nguyên văn một lời tuyên bố bất hủ của cố Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt đọc tại Paris năm 1910. Xin trích, danh thơm thuộc về những người thực sự tham gia trận mạc với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, máu và nước mắt. Hết lời dẫn. Cũng theo AFP, trong số 427 tân sĩ quan hiện diện trong buổi lễ tốt nghiệp tại Yokosuka, có 27 nữ sinh viên và 11 sinh viên nước ngoài đến từ các nước Campuchia, Indonesia, Mông Cổ, Thái Lan và Việt Nam. Trung Quốc vẫn tiếp tục đưa tàu hải giám áp sát quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Ngày Chủ nhật hôm nay, ba tàu Trung Quốc xuất hiện cách đảo Kubajima khoảng 25 hải lý.
Còn tại Trung Quốc, tân Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố sẽ cải cách hệ thống cải tạo lao động trong năm nay. Một dự luật sẽ được hoàn tất nhằm sửa đổi chính sách cải tạo lao động. Bốn thành phố lớn đã được chọn để thử nghiệm hình thức đi tù không án mới mẻ hơn.
Trung Quốc sẽ cải cách chứ không bỏ hẳn biện pháp cải tạo lao động thi hành từ thời Mao Trạch Đông mà tính chất lạm dụng đang bị chỉ trích mạnh mẽ ngay trong báo chí nhà nước. Trả lời câu hỏi của một nữ phóng viên trong cuộc họp báo đầu tiên vào ngày hôm nay 17 tháng 3, tân Thủ tướng Lý Khắc Cường nói một cách ngắn gọn là các cơ quan có liên hệ đang gấp rút soạn thảo một dự luật mới hoàn tất vào cuối năm nay. Ông Lý Khắc Cường không cho biết chi tiết cụ thể. Do Mao Trạch Đông ban hành từ thập niên 1950, biện pháp cải tạo lao động nhằm trừng phạt những người bị xem là chống chế độ đã kéo dài hơn nửa thế kỷ. Chính sách này tạo ra nhiều oan khiên vì nạn nhân có thể bị giam từ vài tháng đến 4 năm theo lệnh của cảnh sát địa phương mà không qua một phiên xử nào dù là hình thức. Theo bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc năm 2009, khoảng 190.000 người Trung Hoa, 60.000 theo số liệu chính thức đã bị cải tạo lao động. Những tù nhân không bản án này thực ra chỉ là những nhà bất đồng chính kiến hay thường khi là một nông dân khiếu kiện. Tháng Giêng năm nay, Đài truyền hình Trung Quốc đưa tin sớm là sẽ dẹp chính sách cải tạo lao động trong năm 2013, nhưng sau đó bản tin bị rút bỏ. Tuy nhiên, tân Chủ tịch Đảng Cộng sản Tập Cận Bình nhìn nhận vấn đề cấp bách. Hiện nay, bốn thành phố lớn tại Trung Quốc là Nam Kinh, Trịnh Châu, Thanh Đảo và Lan Châu được chọn làm thí điểm, thay thế lao cải bằng biện pháp mới được đặt tên là chỉnh giáo những thái độ bất hợp pháp. Tân Hoa Xã loan tin này hồi tháng 2, nhưng không giải thích giữa hai biện pháp có những khác biệt nào. Trong cuộc họp báo đầu tiên, tân Thủ tướng Trung Quốc cũng cam kết sẽ tiết giảm nạn quan liêu, giới hạn tiêu xài của quan chức nhà nước, từ công thự, mua công xa cho đến công tác phí khi đi ra nước ngoài. Về quan hệ với Hoa Kỳ, ông Lý Khắc Cường bác bỏ những lời chỉ trích từ Washington về nạn tin tặc khi trả lời một phóng viên quốc tế. Theo AFP, Thủ tướng Trung Quốc tuyên bố cảm thấy bị nghi ngờ là thủ phạm, nhưng ngay sau đó ông dựa vào lập luận tự vệ cố hữu. Trung Quốc cũng là nạn nhân, Trung Quốc không chủ trương, Trung Quốc không ủng hộ, v.v.
Về quan hệ Bắc Kinh-Tokyo, hồ sơ quan hệ với Nhật Bản, mối quan tâm lớn của tân ngoại trưởng Trung Quốc. Ngày hôm qua, chính quyền Bắc Kinh thông báo thành phần tân chính phủ. Sự kiện đáng chú ý là việc bổ nhiệm ông Vương Nghị làm ngoại trưởng. Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường có thể trông cậy vào cựu đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản để làm dịu mối quan hệ với Tokyo. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài RFI gửi về bài tường trình sau đây.
Au Japon, ce sont peut-être les victimes de la mode qui connaissent le mieux le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères.
Tại Nhật Bản, có thể những người ưa thích thời trang biết tân ngoại trưởng Trung Quốc một cách rõ nhất. Một số người có thể còn nhớ tới sự xuất hiện của ông Vương Nghị trên sân khấu trình diễn thời trang do vô tuyến truyền hình Nhật Bản quay hồi tháng 6 năm 2006. Và lúc đó, ông Vương Nghị, đại sứ Trung Quốc ở Tokyo, mặc áo vest kiểu Mao, màu trắng, đã được báo chí ca ngợi về sự lịch thiệp cũng như tài năng hòa giải của ông. Việc lựa chọn tân ngoại trưởng có kinh nghiệm công tác tại Nhật Bản là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh chú ý tới tầm quan trọng của hồ sơ tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo điếu ngư Senkaku. Nói trôi chảy tiếng Nhật, ông Vương Nghị sẽ có nhiệm vụ làm hồi sinh một vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ mà Nhật Bản vẫn từ chối thừa nhận, trong lúc các tàu của Trung Quốc từ tháng 9 năm ngoái đến nay đã liên tiếp xâm nhập vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku điếu ngư, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Chịu trách nhiệm hồ sơ quan hệ với Đài Loan từ năm 2008, ông Vương Nghị cũng là chuyên gia về một vấn đề lớn khác đang làm Bắc Kinh bận tâm. Đó là mối quan hệ căng thẳng với đồng minh Bắc Triều Tiên. Từ năm 2007 đến 2008, ông Vương Nghị là nhân vật chủ chốt của phía Trung Quốc trong các vòng đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Stéphane Lagarde, Pékin,
RFI. Vẫn trong khu vực Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên tuyên bố vũ khí hạt nhân không phải là hàng trao đổi với Mỹ. Chính quyền Washington lầm tưởng vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là hàng mậu dịch. Trên đây là phản ứng của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên về đề nghị của Mỹ khuyến khích Bắc Triều Tiên bỏ tham vọng hạt nhân, đổi lấy viện trợ quốc tế để cải thiện nền kinh tế yếu kém.
Theo đài truyền hình Bắc Triều Tiên, thì Bộ Ngoại giao vừa xác định lập trường không lay chuyển được, đáp trả một lời kêu gọi của Cố vấn An ninh Hoa Kỳ Tom Donilon. Tuần trước, Cố vấn An ninh của Tổng thống Mỹ kêu gọi chế độ nghèo túng ở Bắc Á này hãy từ bỏ tham vọng hạt nhân, đổi lại sẽ được quốc tế viện trợ dồi dào để mở mang kinh tế. Hôm nay, Bình Nhưỡng cho rằng Hoa Kỳ đã nhầm lẫn nghiêm trọng nếu nghĩ rằng Bắc Triều Tiên nghiên cứu vũ khí hạt nhân để lấy đó làm món hàng mậu dịch, đánh đổi phần thưởng kinh tế. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên gọi vũ khí hạt nhân mà họ đã ba lần thử nghiệm là thanh báo kiếm, bảo vệ chế độ, và âm mưu của Mỹ có thể thành công ở tại các quốc gia khác, nhưng không có ý nghĩa gì đối với Bắc Triều Tiên.
Cảnh sát Ấn Độ câu lưu 5 nghi phạm vụ hãm hiếp du khách Thụy Sĩ. Hơn một ngày sau vụ hãm hiếp tập thể, một nữ du khách Thụy Sĩ, ngày hôm nay, Chủ nhật, cảnh sát Ấn Độ tuyên bố đã câu lưu được 5 nghi phạm và hiện đang truy lùng kẻ thứ 6. Nạn nhân 39 tuổi, cùng với chồng đi du lịch Ấn Độ bằng xe đạp, đã bị tấn công vào đêm thứ 6, rạng sáng thứ 7 vừa qua khi đang ngủ trong lều. Hiện nay, nữ du khách Thụy Sĩ đã rời khỏi bệnh viện và cùng chồng tiếp tục chuyến du lịch sau khi được các bác sĩ một bệnh viện ở địa phương thăm khám. Vụ cưỡng hiếp tập thể kể trên một lần nữa làm Ấn Độ náo động tiếp theo một loạt vụ bạo hành phụ nữ dã man mới đây. Từ Bombay, thông tin viên của đài RFI cho biết thêm chi tiết về vụ này.
Sứ quán Thụy Sĩ đã tiếp xúc với nạn nhân hôm qua để biết rõ về tình trạng sức khỏe của người này và yêu cầu cảnh sát Ấn Độ tìm ra các thủ phạm trong thời hạn sớm nhất. Theo các nhân chứng, thì có khoảng từ 7 đến 8 người có mặt tại địa điểm này vào đêm thứ 6 với nhiều gậy gộc và một khẩu súng. Nhóm người này đã tấn công cặp vợ chồng đang nghỉ ngơi trong lều ở khu rừng gần một làng thuộc bang Madhya Pradesh, cách thủ đô New Delhi 400 cây số về phía nam. Sau khi đánh đập và trói người chồng lại, nhiều người trong nhóm này đã hãm hiếp nữ du khách Thụy Sĩ rồi cướp đồ của họ trước khi đào tẩu. Các dân biểu bang Madhya Pradesh đã bị chỉ trích về sự việc này. Bang miền Trung Ấn Độ Madhya Pradesh vốn giữ kỷ lục đáng buồn về số lượng vụ hãm hiếp trên toàn quốc và về sự bất lực trong bảo vệ phụ nữ. Trên trang mạng Twitter, nhiều người Ấn Độ đã bày tỏ về sự hổ thẹn của họ vì thấy các vụ hãm hiếp liên tục xảy ra và hiện tại có thêm nhiều nạn nhân người nước ngoài. Trong ngày thứ Bảy, tại một thị trấn trong vùng, đã diễn ra một cuộc biểu tình nhỏ để phản đối sự gia tăng của các vụ hành hung tình dục nhắm vào phụ nữ. Cách đây ít lâu, tại chính bang này cũng đã có một nạn nhân người Ấn Độ bị cưỡng hiếp trên xe buýt.
Sébastien Farsi, Bombay, RFI.
Vụ cưỡng hiếp tập thể kể trên xảy ra chỉ 3 tháng sau vụ bạo hành dã man một nữ sinh Ấn Độ tại New Delhi, gây nên một làn sóng phản kháng rộng khắp Ấn Độ, nơi mà tư pháp và cảnh sát thường có thái độ lơ là đối với các hành động bạo hành phụ nữ khiến hàng nghìn người thiệt mạng, theo nhiều tổ chức bảo vệ phụ nữ. Liên quan đến việc tài xế Ram Singh, một trong các nghi phạm của vụ hãm hiếp nữ sinh Ấn Độ trên xe buýt, chết trong tù ngày 11 tháng 3, trong tư thế bị treo cổ. Theo một cuộc điều tra đang được tiến hành, thì ekip bảo vệ đã chềnh màng trong việc canh gác vào thời điểm xảy ra sự cố. Trước đó, bị cáo Ram Singh đã phải ra tòa nhiều lần để đối mặt với các tội danh giết người, cưỡng hiếp và bắt cóc, và có khả năng bị án tử hình. Đầu tuần này, Quốc hội Ấn Độ vừa phê chuẩn một luật mới dự kiến trừng phạt những kẻ hiếp dâm, tối thiểu là 60 năm tù, và thủ phạm có thể bị tử hình nếu như nạn nhân chết hoặc phải sống trong tình trạng thực vật.
Về thời sự châu Âu, cánh tả làm chủ tịch lưỡng viện tại Ý, bế tắc chính trị vẫn tiếp tục. Ngày hôm qua, Liên minh cánh tả Ý giành được hai ghế chủ tịch Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại Quốc hội Ý sau cuộc bầu cử cuối tháng 2 vừa qua. Bảo vệ những người yếu kém nhất trong xã hội, đạo đức trong chính trị, công bằng, đặc biệt là về mặt xã hội, đó là các giá trị mà tân chủ tịch Hạ viện bà Laura Boldrini chia sẻ với tân chủ tịch Thượng viện Pietro Grasso. Bà Boldrini, 51 tuổi, từng làm việc tại nhiều cơ quan của Liên Hiệp Quốc trong suốt 20 năm qua với tư cách là chuyên gia về luật. Còn ông Grasso, 58 tuổi, thì cống hiến cả cuộc đời cho cuộc chiến chống mafia trong ngành tư pháp của Ý. Kết quả bầu cử của Chủ tịch Lưỡng viện Ý ngày hôm qua là một dấu hiệu khích lệ đối với lãnh đạo Liên minh cánh tả Pierluigi Bersani. Tuy nhiên, chính trường của Ý vẫn có nguy cơ bị bế tắc vì Liên minh cánh tả chỉ giành được đa số tương đối tại Thượng viện. Từ Roma, thông tin viên của đài RFI tường trình.
Một phụ nữ đã được bầu làm chủ tịch Hạ viện Ý, và đây là nữ chủ tịch thứ ba trong lịch sử nước Cộng hòa này.
Laura Boldrini, 51 tuổi, cựu phát ngôn viên của Cao ủy Người tị nạn Liên Hợp Quốc, là một biểu tượng lớn trong cuộc chiến bảo vệ quyền của những người nhập cư tại Ý. Trong bài diễn văn nhậm chức, được hoan nghênh nồng nhiệt, tân chủ tịch Hạ viện được bầu chỉ với các lá phiếu của đảng Trung tả, đã hứa hẹn sẽ bảo vệ những người bị thiệt thòi nhất. Về phần Thượng viện, nơi cánh Trung tả chỉ giành được một đa số tương đối, cũng ứng cử viên của liên minh này, ông Pietro Grasso, đã được bầu làm chủ tịch nhờ số phiếu của 12 nghị sĩ đảng phong trào 5 sao của diễn viên hài Beppe Grillo. Tân chủ tịch Thượng viện Pietro Grasso, 67 tuổi, nguyên lãnh đạo Viện Công tố chống Mafia, là người mới tham gia vào chính trường với ước mơ loại trừ hoàn toàn các băng đảng Mafia ra khỏi xã hội Ý. Cũng như tân chủ tịch Hạ viện Laura Boldrini, Pietro Grasso là một gương mặt chính trị mới. Việc hai người này được bầu làm chủ tịch lưỡng viện Ý mang lại một tia hy vọng cho chủ tịch liên minh Trung tả Pierluigi Bersani, người đứng đầu đảng Dân Chủ Ý. Nếu nhận được đủ số nghị sĩ ủng hộ trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Ý có thể vào tuần tới, thì ông Pierluigi Bersani mới có khả năng điều hành đất nước. Theo các bình luận gia, kết quả bầu chủ tịch Hạ viện đã diễn ra giống như dự kiến. Điều khá ngạc nhiên là cánh tả đã giành được một đa số tương đối tại Thượng viện. Tuy nhiên, đa số này vẫn không đủ để liên minh cánh tả nắm được quyền thành lập chính phủ. Trái bóng hiện nay đang ở phía Tổng thống Ý Giorgio Napolitano. Ngày thứ Tư 20 tháng 3, Tổng thống Ý sẽ có cuộc tham vấn chính thức lãnh đạo các đảng phái chủ yếu để bàn về việc thành lập chính phủ mới.
Liên quan đến tình hình Syria, Ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu lo ngại về hệ quả của việc cung cấp vũ khí cho phe đối lập nước này. Lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu bà Catherine Ashton tỏ thái độ thận trọng trước đề nghị của Anh và Pháp trong việc trang bị vũ khí cho phe đối lập Syria.
Trong cuộc hội thảo tại Bruxelles vào ngày hôm qua, đại diện ngoại giao của Liên hiệp châu Âu nhận định là trong mọi quyết định bãi bỏ cấm vận vũ khí, luôn luôn phải xem xét kỹ càng mọi khía cạnh và mọi hệ quả. Bà Catherine Ashton nhấn mạnh như trên tại cuộc hội thảo thường niên của tổ chức German Marshall Fund. Khi nói về sáng kiến cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy tại Syria mới được Anh và Pháp chính thức đề xướng hai ngày trước cũng tại Bruxelles. Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh thúc đẩy lịch trình chính trị của Liên hiệp châu Âu khi kêu gọi các nước thành viên ngưng cấm vận vũ khí cấp cho đối lập võ trang tại Syria. Paris và London lập luận là cần phải cân bằng cán cân lực lượng tại chiến trường vì chế độ Damas được Nga và Iran viện trợ vũ khí, có chiến xa và không quân áp đảo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia Tây phương lo ngại những vũ khí tối tân như tên lửa địa không cá nhân có thể lọt vào tay Hồi giáo cực đoan và sau này họ quay lại tấn công máy bay dân dụng của Tây phương. Trên chiến trường, một nguồn tin từ quân đội chính phủ xác nhận họ bị mất nhiều kho vũ khí và đạn dược ở tỉnh Aleppo. Hình ảnh do quân đội Syria tự do, tức phe nổi dậy võ trang, cung cấp cho thấy họ lấy được nhiều đạn đại bác 107 ly và tên lửa do Iran chế tạo sau 3 ngày chiến đấu. Còn theo đài truyền hình Al Arabiya ở Liban, có thêm một sĩ quan cao cấp của Syria đào thoát. Nhân vật này là tướng Mohammed Khan Luf, chỉ huy binh chủng tiếp liệu hậu cần của quân đội chính phủ. Ông và người con rể, một đại quý quân báo cùng toàn gia đình đã rời Syria ngày 15 tháng 3 nhờ sự trợ giúp của phe nổi dậy.
Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã thông qua một tuyên bố chống lại các bạo hành đối với phụ nữ. Cuộc thảo luận về chủ đề này đã kéo dài từ 2 tuần qua với sự tham dự của hơn 6.000 đại diện các tổ chức xã hội dân sự. Từ trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York, thông tin viên của đài RFI Karim Lebour tường trình.
Tuyên
bố của Liên Hiệp Quốc chống lại các bạo hành đối với phụ nữ đã được Đại hội đồng đón nhận và hoan nghênh với các tràng vỗ tay kéo dài, cũng như các tiếng reo hò phấn khởi. Tuy nhiên, một số nhà nước chỉ chấp nhận văn bản này một cách hình thức miễn cưỡng. Iran, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Nigeria cũng như Honduras và Tòa Thánh Vatican đã đề nghị là các bảo lưu của họ được ghi nhận một cách chính thức. Cho đến những phút chót, các nhà nước nói trên cố tìm cách đưa vào dự thảo tuyên bố một sửa đổi do Ai Cập soạn thảo. Theo đó, các khuyến nghị của Liên Hiệp Quốc sẽ không được áp dụng nếu như các luật lệ tập quán hoặc các truyền thống tôn giáo của một nước chống lại. Các cuộc thảo luận về bạo hành trong gia đình, tránh thai hoặc phá thai đã diễn ra gay gắt. Đề nghị sửa đổi này cuối cùng đã bị bác bỏ. Về phần mình, các nước phương Bắc và Hoa Kỳ đã từ bỏ yêu cầu đưa vào tuyên bố phần nói về quyền của những người đồng tính luyến ái. Bản tuyên bố này giờ đây được dùng làm cơ sở tham khảo trong cuộc đấu tranh chống tệ nạn phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Trong một nghiên cứu gần đây, Ngân hàng Thế giới nhận định là đối với số phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 44 tuổi, tỷ lệ tử vong do bị hãm hiếp, bạo hành trong gia đình còn cao hơn cả số nạn nhân bị ung thư hay bị tai nạn giao thông cộng lại.
Karim Lebour, New York RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đại phục hưng Trung Hoa. Hôm nay, phát biểu trong phiên bế mạc khóa họp thường niên Quốc hội Trung Quốc, trên cương vị tân chủ tịch nước, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi một sự đại phục hưng quốc gia Trung Hoa và thúc giục quân đội nâng cao khả năng chiến đấu để giành chiến thắng. Khóa họp lần này của Quốc hội Trung Quốc đánh dấu sự kết thúc giai đoạn chuyển giao quyền lực. Ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, được bầu làm Chủ tịch nước, kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Đất nước đông dân nhất hành tinh trong vòng 10 năm tới được dẫn dắt bởi một ekip lãnh đạo được trẻ hóa. Lãnh đạo số 1 của Trung Quốc nhấn mạnh, chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc và thực hiện giấc mơ đại phục hưng một quốc gia Trung Hoa. Từ thủ đô Bắc Kinh, thông tin viên của đài RFI Stéphane Lagarde tường trình.
Trước đây có giấc mơ Mỹ, nay có giấc mơ Trung Hoa. Giống như trong một buổi lễ thánh, gần 3.000 đại biểu quốc hội tập hợp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh đã đứng dậy vỗ tay hoan hô, đón chào tân chủ tịch nước và chỉ ngồi xuống khi có tiếng chuông của đoàn chủ tịch. Đứng trên diễn đàn trong vòng 25 phút, ông Tập Cận Bình, năm nay 59 tuổi, đã tìm cách nhấn mạnh đến sự trỗi dậy của một nước Trung Hoa mới. Tân chủ tịch nước vừa chính thức nhậm chức trong khóa họp quốc hội lần này đã tuyên bố tất cả chúng ta phải nỗ lực nhằm thực hiện đại phục hưng quốc gia và giấc mơ Trung Hoa, lời lẽ trong nguyên văn. Hồi tháng 11 năm ngoái, khi được bầu vào chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố, trong lịch sử hiện đại, chưa bao giờ chúng ta lại ở gần một sự phục hưng quốc gia Trung Hoa như vậy, và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu này, hết lời dẫn. Khi cổ suý cho một nước Trung Hoa mạnh, đoàn kết trong sự ổn định, ông Tập Cận Bình tỏ ra không khác so với người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào. Cựu Chủ tịch nước Trung Hoa cũng đã đứng dậy vỗ tay hoan nghênh trước khi ông Tập Cận Bình đọc diễn văn trong phiên bế mạc khóa họp Quốc hội hôm nay. Lãnh đạo số 1 Trung Quốc nhấn mạnh là Trung Quốc phải tập hợp mọi sức lực để sẵn sàng giành thắng lợi trong các trận chiến và kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các lợi ích quốc gia. Các phát biểu này nhằm ve vuốt tinh thần yêu nước trong công luận vào lúc các đài truyền hình Trung Quốc từ nhiều tuần qua cảnh báo nguy cơ xung đột với Nhật Bản tại vùng quần đảo Điếu Ngư Senkaku ở Biển Đông. Ngay sau khi khẳng định như trên, lãnh đạo Trung Quốc lại nói đến hòa bình và danh từ hòa bình được nhắc đi nhắc lại tới 5 lần trước sự hiện diện của nhiều đại sứ nước ngoài.
Stéphane Lagarde, Grand Palais du Peuple, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung. Hoa Kỳ điều chỉnh chương trình triển khai lá chắn chống tên lửa tại châu Âu. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng của Mỹ tuyên bố sẽ tái cấu trúc giai đoạn cuối cùng của kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn tên lửa tại châu Âu vì lý do ngân sách và công nghệ. Tuyên bố kể trên được đánh giá như là một cử chỉ hòa dịu đối với Nga.
Trong một cuộc họp tại Lầu Năm Góc về việc tăng cường hệ thống lá chắn tên lửa để đối phó với đe dọa từ các tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã nêu lên khả năng tái cấu trúc chương trình lá chắn tên lửa của NATO tại châu Âu để đối phó với các đe dọa từ Iran. Cụ thể là, đối với chương trình lá chắn chống tên lửa tại châu Âu, NATO vẫn sẽ tiếp tục triển khai một radar TPY-2 ở Thổ Nhĩ Kỳ có chức năng xác định việc phóng và đường bay của các tên lửa đạn đạo, cũng như việc bố trí từ đây đến năm 2018, 24 tên lửa đánh chặn SM-3-2A tại Romania và cũng cùng số lượng tương tự tại Ba Lan. Bắt đầu từ năm 2022, tên lửa đánh chặn mới SM-3-2B cũng sẽ được triển khai tại các khu vực kể trên. So với loại tên lửa SM-3-2A hiện nay, thì phương tiện hạ thủ ngoài khí quyển, một vũ khí đặc dụng của loại tên lửa SM-3-2B có tốc độ di chuyển là 5,5 cây số giây, tức nhanh hơn 1 km/giây so với loại vũ khí hiện nay. Điều này khiến tên lửa này trở thành một phương tiện đáng gờm trong việc chống lại các tên lửa liên lục địa. Điều này khiến Moscow lo ngại là vũ khí này có thể hướng sang chống lại người Nga, đe dọa khả năng răn đe hạt nhân của Nga. Một giới chức Hoa Kỳ ẩn danh đã trấn an với bình luận vũ khí này không nhằm vào Nga mà là phương tiện để bảo vệ châu Âu chống lại các đe dọa từ Iran. Tổng thống Barack Obama mới đây bày tỏ ý định thương thuyết với Nga về một sự cắt giảm vũ khí hạt nhân bổ sung sau thỏa thuận về giải trừ hạt nhân START vào cuối năm 2011. Kể từ sau hiệp định này, các thương lượng về giải trừ vũ khí hạt nhân giữa hai cựu thù thời chiến tranh lạnh đã tạm thời bị gián đoạn.
Trong lĩnh vực xã hội, vi cá mập không còn là món ăn quý tại Hồng Kông. Quyết định mang tính lịch sử về việc bảo vệ 5 loại cá mập đang bị đánh bắt quá mức do cộng đồng quốc tế đưa ra trong tuần này là một vố đau mới cho giới buôn bán vi cá tại Hồng Kông. Ngành này đang phải chịu thiệt hại vì giới sành ăn tại châu Á không còn ưa chuộng món vi cá lắm, nhất là giới trẻ.
Các thương nhân chuyên mua bán vi cá cho rằng tác động của quyết định trên sẽ rất hạn chế vì họ tiếp tục nhập khẩu vi của các loài cá mập khác không bị ảnh hưởng bởi Công ước về Thương mại Quốc tế đối với các loài đang bị đe dọa, được gọi tắt là CITES. Hơn nữa, việc áp dụng luật cũng rất khó khăn. Các loài cá mập được bảo vệ là cá mập đại dương mõm trắng, 3 loại cá mập đầu búa và cá nhám, vốn rất khó phân biệt với các loài khác.
Nhưng những chiến dịch được các hiệp hội bảo vệ môi trường tiến hành từ nhiều năm qua đã bắt đầu mang lại kết quả. Lượng vi cá mập nhập khẩu vào Hồng Kông đã giảm xuống còn 3.351 tấn trong năm 2012, so với năm 2011 là 10.340 tấn, theo như con số chính thức của chính quyền Hồng Kông.
Phần nửa lượng vi cá trao đổi trên thế giới được thực hiện tại Hồng Kông, nơi mà món súp vi cá thường là món ăn đắt tiền được ưa chuộng nhất trong những bữa tiệc. Từ 2 năm qua, ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp từ chối món này. Công ty hàng không của Hồng Kông là Cathay Pacific không còn chấp nhận vận chuyển hàng là thịt hay là vi cá mập được đánh bắt trên biển. Nhiều chuỗi khách sạn hạng sang như Shangri-La và Peninsula đã loại các món ăn có sử dụng vi cá mập ra khỏi thực đơn các nhà hàng của mình. Trên con đường được mệnh danh là Dry Seafood Street, tức là đường của các loại hải sản khô ở Hồng Kông, hàng chục cửa tiệm bày bán từ những mẫu vi cá có chất lượng trung bình, được bọc bằng ni lông trong suốt, cho đến các sản phẩm cao cấp được trưng trong tủ kính có khóa mà giá cả có thể lên đến 10.000 đô la Hồng Kông một ký, tương đương 1.000 euro. Frederic Yu, một thương nhân trong lĩnh vực này từ 10 năm qua, thở dài. Ngày càng có nhiều thanh niên cho rằng món súp vi cá là một món ăn mang tính tàn ác. Ông bực tức nói, đối với người Hoa, chỉ có 2 món trân quý nhất là vi cá và bào ngư. Người phương Tây ăn trứng cá muối và gan béo, các món đó chẳng phải là tàn ác sao? Ông khẳng định ủng hộ các biện pháp bảo vệ cá mập, nhưng tỏ ý tiếc rằng giới doanh nhân lại là những người đầu tiên bị chỉ mũi dùi.
Hôm thứ Năm 14 tháng 3, tức ngày diễn ra hội nghị CITES, 178 nước thành viên đã thông qua chủ trương bảo vệ 5 loài cá mập, mặc dù Nhật Bản và Trung Quốc phản đối. Từ nay cho đến 18 tháng nữa, các nước xuất khẩu sẽ phải có được giấy phép để xuất đi các loài trên, trong lúc vẫn phải đảm bảo việc duy trì các loài cá mập được bảo vệ, nếu không sẽ bị trừng phạt.
Đối với Hồ Siêu Chai, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vi cá ở Hồng Kông, thì các biện pháp trên chỉ ảnh hưởng đến 1/10 số thương vụ hiện nay. Ông nói với AFP, điều này không thành vấn đề đối với chúng tôi. Chúng tôi có khoảng 400 loài cá mập, nên luôn có thể nhập khẩu vi của các loài khác. Chúng tôi có cách nhìn lạc quan, nên không chống đối biện pháp hạn chế mới. Hết lời chẩn. Theo Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, thì hàng năm trên thế giới có khoảng 100 triệu con cá mập bị giết chết, và trong vòng một thế kỷ qua đã có 90% lượng cá mập bị tiêu diệt. Cách khai thác vi cá cũng gây bất nhẫn. Các ngư dân cắt vây khi cá mập hãy còn sống rồi thả chúng ra biển trong tình trạng hấp hối. Theo bà Sylvie Poon, giám đốc chi nhánh Hồng Kông của Hiệp hội Mỹ Sharp Savers, tức là cứu vớt loài cá mập, thì việc áp dụng quyết định mới của CITES khá khó khăn. Ba loài cá mập đã được bảo vệ trước đây là cá mập trắng lớn, cá mập heo và cá mập hành hương, rất dễ nhận dạng, còn năm loài mới thì khó hơn. Bà Sylvie Poon cho rằng giai đoạn sắp tới sẽ rất khó khăn để vận dụng ở Hồng Kông. Cách thức duy nhất để nhận dạng các loài cá mập được bảo vệ mà không sai sót là thử ADN. Tuy nhiên, theo tôi biết, thì kỹ thuật này không được sử dụng tại Hồng Kông. Hết lời chẩn. Còn cơ quan chính phủ Hồng Kông phụ trách bảo vệ môi trường cho biết là sẽ tôn trọng các quyết định của CITES, nhưng không nói cụ thể.
Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Sau đó là tạp chí thể thao với chủ đề Cúp C1 bóng đá châu Âu 2013, sạch bóng các câu lạc bộ của Anh ở vòng tứ kết, tạp chí do anh Vũ biên soạn. Trong khi chờ đợi đã nghe phần 2, xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Bienvenue chez moi qua giọng ca của Florent Pagny.
Vole tes nuits quand c'est toujours dimanche, tant pis. À toi qui cherches un abri, qui donnerait tes mains pour un peu de travail, qui essaie de rester fier quand tes chaussures s'écaillent. Y a toujours un poème pour le destin qui te blesse. Quelqu'un qui t'aime pour les regrets que tu laisses. Si tu peux rester le même, toi qui changes ton adresse, tu seras bienvenu chez moi. Bienvenu chez moi. Pour partager l'ivresse, les doutes, les peines et les joies. Bienvenue chez moi, tu seras bienvenu chez moi. Si tu n'abandonnes pas, tu vaux plus que ce que tu crois. Souvent les lèvres sont sèches et les portes sont closes. La ville s'endort, quand le corps est fatigué, quand la solitude brûle plus fort. À toi qui mérites mieux que les barreaux solides, communique des corps, à ces rires invisibles qui ne te réveillent pas quand tu dors. Toujours un soleil dans les larmes que tu verses, et quelqu'un qui sait ta patience et ta tendresse. À toi qui restes fort et droit devant les murs qui se dressent. Oh, sois le bienvenu chez moi. Bienvenu chez moi. Sans or et sans promesse, j'ai tant à apprendre de toi. Abandonne pas, tu vaux plus.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi bảo vệ quốc gia chống Trung Quốc gây hấn. Bắc Kinh sẽ cải cách hệ thống cải tạo lao động trong năm nay. Cánh tả Ý làm chủ tịch lưỡng viện quốc hội nhưng bế tắc chính trị vẫn tiếp tục tại Roma. Liên Hiệp Quốc thông qua tuyên bố chống bạo hành đối với phụ nữ. Mỗi ngày một sự kiện, tân chủ tịch Trung Quốc kêu gọi đại phục hưng Trung Hoa.
Điểm tuần báo.
Tại Hoa Kỳ, hai đảng Cộng hòa và Dân chủ hồi đầu tháng này đã không đạt được thỏa thuận về ngân sách, dẫn đến việc áp dụng cắt giảm tự động chi tiêu công đến 85 tỷ đô la trong vòng 7 tháng. Hậu quả của việc cắt giảm này ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh quốc phòng của Mỹ, vì đa phần việc cắt giảm được tiến hành trong lĩnh vực quốc phòng. Tuần sang L'Express phân tích hồ sơ này qua bài viết Ngân sách Hoa Kỳ, trận chiến hải quân.
Bế tắc chính trị dẫn đến bế tắc về tài chính, đe dọa sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. L'Express nhìn về khu vực miền Nam Hoa Kỳ, nơi được xem là tổng hành dinh của ngành hải quân nước này. Khu vực đó là nơi tập trung các căn cứ hải quân quan trọng của Mỹ. Nơi có xưởng đóng tàu lớn nhất Hoa Kỳ là Navy Shipyard, nơi xuất phát của 11 hàng không mẫu hạm của nước này. Ở đó, ngành đóng và sửa tàu sử dụng đến 40.000 nhân viên của các đại gia trong ngành và của 600 doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương. Cơ quan hàng không vũ trụ NASA từ năm 1960 cũng đã có một trụ sở ở đây. Bên cạnh đó, còn có 90.000 nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng và 20.000 công chức liên bang sống và làm việc ở vùng phụ cận. GDP của vùng này đạt trên 80 tỷ đô la, trong đó phân nửa đến từ các hoạt động quân sự. Lĩnh vực này cũng đảm bảo cho khu vực tránh được nạn thất nghiệp nghiêm trọng trong khi cả nước lâm vào suy thoái. Thế nhưng người lao động và ngành công nghiệp quốc phòng khu vực này bị đe dọa bởi việc cắt giảm ngân sách. Trong 85 tỷ đô la phải cắt giảm trong vòng 7 tháng nêu trên, có 40% cắt giảm trong các lĩnh vực dân sự, còn 60% thì cắt giảm trong lĩnh vực quốc phòng. Một kỹ sư quốc phòng của Hoa Kỳ trong khu vực đã bức xúc, nước Mỹ luôn cần phải có hải quân tác chiến. Người này lo ngại sắp tới nhiều nhân viên dân sự làm việc ở các căn cứ hải quân sẽ bị mất việc, lương của người làm việc sẽ giảm đi 20%, các bệnh viện quân đội sẽ thiếu tiền do cắt giảm ngân sách liên bang. L'Express cũng cho hay, Lầu Năm Góc do ngân sách khó khăn đã quyết định triển hạn công tác bảo trì hàng không mẫu hạm đến cuối năm nay. Các doanh nghiệp địa phương thì mất nhiều hợp đồng. Một chủ doanh nghiệp địa phương hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng cũng than phiền và cho biết có thể sắp tới phải cắt giảm đến 25% việc làm nếu bế tắc chính trị vẫn tiếp diễn. Chưa hết, thế mạnh của khu vực công nghiệp quốc phòng miền Nam nước Mỹ chủ yếu dựa vào tay nghề của các nhân viên, mà tay nghề này thì phải được đào tạo lâu dài và hết sức bài bản. Như vậy, nếu vì lý do tài chính mà phải cho những người này nghỉ việc thì sợ rằng họ sẽ tìm đến lập nghiệp ở những nước khác. Một điều vô cùng nguy hiểm đối với Hoa Kỳ, nhất là trong giai đoạn chuyển hướng chiến lược hiện nay.
Ai là người thống trị địa cầu? Đó không phải là các nhà chính trị, mà là những đại tập đoàn xuyên quốc gia. Nhận định trên là của tuần sang Le Nouvel Observateur, với dòng tích lớn chạy trên trang nhất, những chủ nhân thực sự của thế giới.
Tờ báo nhắc lại, hồi những thập niên 1970, các tập đoàn xuyên quốc gia được xem là một biểu hiện của sự hùng mạnh của một quốc gia. Đến năm 2000 thì tình hình đã thay đổi. Các tập đoàn trên không chỉ là những cánh tay đắc lực của các cường quốc, mà chính nó cũng đã trở thành những cường quốc thật sự. Sự phát triển của các tập đoàn xuyên quốc gia đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng toàn cầu hóa, và các tập đoàn này không ngừng tăng lên về số lượng. Vào năm 1990 thì có khoảng 3.000 đại tập đoàn xuyên quốc gia trên thế giới, nhưng con số này đã tăng lên 63.000 vào năm 2000. Theo các chuyên gia, có nhiều đại tập đoàn xuyên quốc gia còn mạnh hơn một số nước, tức có GDP cao hơn. Bên cạnh những tập đoàn tài chính chi phối đời sống con người khắp năm châu, còn có các tập đoàn trong nhiều lĩnh vực khác chi phối hầu hết đời sống thường nhật của con người, như chi phối lên thức ăn hàng ngày của con người, chi phối lên sức khỏe của con người, chi phối cả đời sống riêng tư như các trang mạng xã hội chẳng hạn. L'Express còn cảnh báo, sức mạnh vận động hành lang của các đại tập đoàn xuyên quốc gia chi phối cả đời sống chính trị, làm tê liệt mọi sự chỉ trích, gây ảnh hưởng đến các chuẩn mực và nguyên tắc, đẩy lùi mọi sự minh bạch.
Họ muốn chiến tranh, sẽ có chiến tranh. Đó là tựa đề bài viết được Courrier International dẫn lại của tờ Rodong Sinmun, tức Lao động Tân Văn, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, phản ứng về lệnh trừng phạt vụ thử hạt nhân của nước này.
Tờ báo Bắc Triều Tiên cho rằng, dưới bóng của Hội đồng Bảo an, Hoa Kỳ muốn gây chiến để xâm lược Bắc Triều Tiên giống như đã tấn công Iraq trước đây. Tờ báo không ngại tuyên bố, đó là một hành động tội ác và phi nghĩa. Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên còn tuyên bố, nếu Mỹ tưởng rằng có thể biến Bắc Triều Tiên thành Iraq thì đó là một sai lầm. Thế giới sẽ thấy quân đội Bắc Triều Tiên sẽ hành động như thế nào để làm tiêu tan các lệnh trừng phạt mà Mỹ đã áp đặt.
Nhìn sang Nhật Bản, Courier International dẫn lại bài của tờ Tokyo Shimbun với dòng tựa Fukushima đã giết tôi.
Tờ báo đề cập đến một hậu quả ít được để ý của thảm họa hạt nhân Fukushima, đó là việc người dân trong khu vực tự tử. Trường hợp được dẫn ra để minh chứng đó là một cụ ông 102 tuổi, sống ở một địa phương cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 40 cây số. Ông đã tự tử, mà nguyên nhân được cho là trước đó ông đã nghe lệnh của chính quyền dự định sẽ di tản dân chúng tại địa phương ông đang sinh sống. Vì không muốn rời khỏi mảnh đất gắn chặt cuộc đời hơn một thế kỷ, nên ông đã tìm đến cái chết. Rồi 2 tháng sau, con trai của ông cũng chết do bệnh ung thư. Căn bệnh ung thư này có liên quan đến hạt nhân hay không thì tờ báo không nêu rõ, nhưng tờ báo chỉ dẫn lời của con gái ông cụ như để minh chứng cho cảm nhận của người dân địa phương đối với nhà máy hạt nhân Fukushima. Xin trích, tôi ghét nhà máy này.
Đến với Thổ Nhĩ Kỳ, tờ Milliyet của nước này cho biết đầu tư của chính phủ dành cho tôn giáo vượt mức dành cho khoa học. Courrier International trích dẫn với dòng tựa khá thu hút, một giọt nước khoa học trong một đại dương Hồi giáo.
Cách đây 5 năm, Thổ Nhĩ Kỳ có 1.200 bệnh viện và 67.000 trường học, nhưng trong khi đó lại có đến 85.000 thánh đường Hồi giáo. Vào năm 2002, số trường tiểu học ở nước này là 32.000, rồi 10 năm sau, tức năm 2012, con số 32.000 không có gì thay đổi. Trong khi mà trong 10 năm đó, số lượng thánh đường Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng từ 76.000 lên 93.000. Hiện tại, ngân sách dành cho Bộ Thương mại và Công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ có 1 tỷ euro, trong khi ngân sách dành cho cơ quan phụ trách các vấn đề về tôn giáo lại là 1,97 tỷ euro.
Nhìn sang một đất nước Hồi giáo khác lân cận với Thổ Nhĩ Kỳ là Syria, tuần sang L'Express có bài buộc phải tháo chạy.
Nội chiến hơn 2 năm tại Syria đã khiến có hơn 1 triệu người phải rời khỏi đất nước đến các nước lân cận. Trong khu vực miền nam Syria, từ 2 tuần nay chiến sự ngày càng căng thẳng, nhiều người phải chạy lánh nạn trên lãnh thổ Jordani. Trong khi đó, biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ thì tấp nập người và vũ khí qua lại.
Chủ đề liên quan đến nước Pháp tuần này đặc biệt được các tạp chí quan tâm với trọng tâm chú ý là cuộc chiến tại Mali và hồ sơ kinh tế trong nước.
Tuần sang Courrier International dành trang nhất đăng ảnh biếm họa Tổng thống François Hollande mặc quân phục với dòng tít lớn, nước Pháp lại được thăng cấp. Tờ báo dẫn lại báo chí của nhiều nước, trong đó hầu hết đều nhận định khen ngợi quyết định can thiệp Mali của Tổng thống Pháp. Courrier International cũng dành bài xã luận cho chủ đề này với dòng tựa Sự bất ngờ của nước Pháp. Tờ báo nhận định, trong khi tình hình nội trị của Pháp gặp nhiều bất ổn trên hồ sơ kinh tế và xã hội hoặc chính trị, thì trái lại trên trường quốc tế, hình ảnh của nước Pháp bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực kể từ khi Tổng thống François Hollande quyết định can thiệp quân sự vào Mali. Sự can thiệp này đã làm đảo ngược cục diện trên thực địa, làm sáng lên hình ảnh của nước Pháp trên thế giới. Tờ báo nhận định, trong bối cảnh mà Mỹ tỏ ra e dè trên các hồ sơ quốc tế, thì Pháp đã đứng ra đảm trách vai trò cường quốc của mình. Tuy vậy, bức tranh không phải chỉ có gam màu sáng. Courrier International cũng dẫn lại bài của một tờ báo Nga nhận định, chủ nghĩa đế quốc Pháp đang quay trở lại trong bối cảnh mà Hoa Kỳ không còn đủ phương tiện để có mặt khắp nơi trên thế giới. Và trong bài xã luận của mình, Courrier International cũng cảnh báo, gánh nặng của Mali đối với Pháp là rất lớn, Pháp đang rơi vào nguy cơ sa lầy, bị đe dọa về mặt tài chính nếu cuộc chiến kéo dài, và số phận mong manh của các con tin đang nằm trong tay quân khủng bố. Le Nouvel Observateur cũng đăng bài, khi xuất hiện sự nghi ngờ, tờ báo dùng chữ nghi ngờ để chỉ chính sách phục hồi kinh tế của Tổng thống Hollande, đến giờ này vẫn chưa cho hiệu quả như mong đợi, với nạn thất nghiệp đang leo thang, với khó khăn chồng chất về ngân sách. tất cả đã khiến cho chỉ số tín nhiệm trong dân của đương kim tổng thống bị suy giảm. Trong bối cảnh đó, tờ báo đăng bài dự báo khả năng trở lại chính trường của cựu tổng thống Nicolas Sarkozy. Về phần mình, L'Express giải thích cách mà nhà nước hoang phí tiền đóng góp của chúng ta. Tờ báo dành bài phân tích chứng minh cho việc sử dụng tiền đóng thuế của dân không hiệu quả của chính quyền Pháp.
Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã từ nhiệm và Giáo hội Công giáo đã bầu ra giáo hoàng mới là Đức Giáo hoàng Francisco đệ nhất. Hai vị giáo hoàng đều sống tại Vatican. Làm sao để họ không phải đụng mặt nhau? Đó là chủ đề mà Le Nouvel Observateur quan tâm qua bài Hai vị giáo hoàng dưới một mái nhà nóng bỏng.
Sau khi từ nhiệm, sắp tới, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI dĩ nhiên không sống trong thánh đường Saint-Pierre mà sẽ cư ngụ trong một tu viện ở phía sau thánh đường này. Làm sao để vị cựu và tân giáo hoàng không phải chạm mặt nhau? Tờ báo cho biết, thật ra Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã có sự chuẩn bị bằng việc thiết lập quy định cho cuộc sống sau khi từ nhiệm của Ngài. Ngài sẽ sống một cuộc sống ẩn dật ở tu viện nói trên. Trong khuôn viên 44 hecta của thánh đường, Ngài sẽ đọc sách, cầu nguyện và làm mọi thứ trong tu viện này. Tuy nhiên, Ngài sẽ giữ thói quen là đi tản bộ trong khuôn viên khu vườn trước tu viện và sau thánh đường Saint-Pierre vào lúc 16 giờ mỗi ngày. Nhưng lo ngại sinh ra từ những cuộc tản bộ này vì khi ấy rất có thể hai vị giáo hoàng sẽ gặp mặt nhau. Thế nhưng khả năng đó rất khó xảy ra vì theo chuyên gia về Vatican thì các đơn vị đảm trách an ninh sẽ phải bố trí thế nào để tránh việc cựu và tân giáo hoàng phải giáp mặt nhau.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao. Cúp C1 bóng đá châu Âu 2013 sạch bóng các câu lạc bộ Anh ở tứ kết. Anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Cúp C1 bóng đá châu Âu vừa khép lại vòng 1/8. Vào tứ kết còn lại 3 đại diện của La Liga, 2 đại diện của Bundesliga, 1 của Pháp, 1 của Ý và 1 của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Các câu lạc bộ của Anh Quốc năm nay đã không còn bóng dáng nào ở vòng tứ kết, một thất bại lớn nhất kể từ 16 mùa giải châu Âu qua của bóng đá xứ sở sương mù. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1996 các câu lạc bộ bóng đá Anh đã vắng bóng hoàn toàn ở tứ kết. Đầu tiên là đương kim vô địch Champions League Chelsea, rồi đến Manchester City đương kim vô địch ngoại hạng Anh bị bật khỏi cuộc chơi ngay từ vòng đầu. Manchester United, vua đá cúp châu Âu, hay Arsenal rồi cũng bị loại một cách tức tưởi bởi Real Madrid và Bayern Munich ở trận cuối vòng 1/8. Thất bại này của các câu lạc bộ Anh vốn vẫn có thói quen xuất hiện rầm rộ và đầy uy lực đến tận các trận cuối cùng của các cúp châu Âu mùa này nói lên điều gì? Sự trở lại của Paris Saint-Germain sau 18 năm vắng bóng hay như các tân binh Malaga, Galatasaray ở vòng tứ kết cúp châu Âu này có ẩn chứa những bất ngờ hay không? Chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi tại Sài Gòn bình luận kết quả của Champions League sau vòng 1/8.
Độ khoảng một vài năm gần đây thì bóng đá Anh cho chúng ta thấy là một cái bộ mặt rất là lạ lùng. Những cái đội bóng mà đang dẫn đầu ở giải ngoại hạng Anh, ví dụ như đương kim vô địch của giải Champions League mùa rồi là Chelsea, rồi thậm chí là Manchester City là đang là nhà đương kim vô địch, thì họ nhanh chóng rời khỏi cuộc chơi rất là sớm. Còn lại hai đại biểu ở cái vòng knockout, Manchester United đã phải thủ hòa trên cái sân của Real Madrid. Sau đó thì họ trong cái trận lượt về chính trên sân nhà của mình thì họ lại không giữ được cái tỷ số và cũng không thể nào giữ được cái ưu thế đó để có thể bước vào vòng trong được. Và kể cả trong cái trận đấu của trên sân nhà của mình thì Arsenal cũng đã để cho Bayern Munich vượt qua với một cái tỷ số quá đậm. Và sau đó thì mặc dù họ đã cố gắng ở trong cái trận lượt về, tuy nhiên dù có chiến thắng hay không thì họ cũng không thể nào có giành được một cái kết quả khả quan. Và như vậy bước vào cái vòng tứ kết thì không còn đội bóng đá Anh nào cả. Và người ta rất là ngạc nhiên là tại sao một cái giải như giải ngoại hạng Anh Premier League danh giá như vậy mà cũng không còn đại biểu nào. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng, tức là tuy rằng về tất cả các mặt thì ngoại hạng Anh vẫn cho chúng ta thấy đó là một cái giải hấp dẫn. Tuy nhiên về mặt lực lượng mà nói thì những cái ngôi sao mà đứng hàng đầu như chúng ta thấy là Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay là những cầu thủ ở những cái đội bóng khác với những cái đội hình mà chúng ta nói là cũng tương đối có dền giá, thì gần như là họ có sự vượt trội hơn ở trên cái đấu trường này so với lại các cái đội bóng của Anh. Và những cái mùa giải gần đây thì với những cái đội Anh mà chúng ta nói là những cái đội hàng đầu đó, từ Manchester City, Manchester United đến Chelsea, rồi kể cả Arsenal cũng đều có những cái thất bại. Do đó cho nên là đây chính là một trong những cái bài học. Thì theo tôi, trước hết nó là vấn đề lực lượng, và thứ hai nữa là vấn đề được cái lối chơi và cái khát vọng để vươn lên những cái tầm cao mà các đội bóng Anh không còn có được những cái ưu thế như là trước đây, khi họ không còn sở hữu những chân sút hoặc là những cầu thủ thượng đẳng của thế giới.
Nếu như các câu lạc bộ Anh thất bại hoàn toàn, ngược lại thì các đại diện Tây Ban Nha đến vòng đấu này vẫn còn rất hùng hậu, họ có tới 3 đại diện. Điều này có nói lên điều gì đối với bóng đá Tây Ban Nha không thưa anh?
La Liga cho chúng ta thấy là ở vài mùa giải vừa rồi thì là họ có một sự đầu tư rất mạnh, và thực ra kể cả cái sự cạnh tranh ở trong cái giải trong nước là La Liga đó, nó cũng đã có những cái sự chuyển biến. Trước đây thí dụ như chỉ có Real Madrid và Barcelona luôn luôn thống trị ở hai cái vị trí trên. Thì ngay cái đầu mùa giải vừa rồi chúng ta cũng thấy là Atletico Madrid đã vượt lên, hay là cái mùa rồi thì Europa League thì kể cả câu lạc bộ Atletico Bilbao hay là những cái câu lạc bộ như là Malaga trong cái mùa này cũng đã có những cái sự vượt trội. Thì chính cái chất lượng cái giải trong nước nó đã làm cho La Liga cũng thay đổi về chất, và nhiều cầu thủ ở các nơi người ta cũng đổ dồn về đó, và họ cũng chịu khó mua sắm những cầu thủ tốt, cho nên là cái lực lượng này đã có một cái sự thống trị. Và tôi cho rằng là Real Madrid cũng có những cái sự tăng cường rất hay ở cái mùa này. Trong lực lượng của họ thì cũng đã có những cái nhân tố mới, và những nhân tố này cũng làm nên những cái chiến thắng. Ví dụ như Varane, một trong những trung vệ, nếu mà chúng ta xem trước đây thì coi như là vô danh, nhưng mà đây là cầu thủ rất là trẻ, 19 tuổi thôi, nhưng mà đã được Mourinho mang về và có một cái vị trí then chốt trong đó, mà thậm chí là đánh bật Bebe ra khỏi cái vị trí trung vệ của Real. Thì tôi cho rằng là họ cũng đã tự làm mới. Tiki-taka của Barcelona thì vẫn giữ được cái giá trị của họ. Có những lúc thì tưởng là nó chệch choạc, nhưng mà trong thực tế thì khi họ cần phải làm việc tốt thì cái bộ ba Messi, rồi Xavi và Iniesta vẫn là những cầu thủ, là những ngôi sao, thì họ vẫn phát huy được cái vai trò. Malaga mặc dù có sự khủng hoảng về mặt tài chính, tuy nhiên trên đấu trường của họ thì họ vẫn cho thấy rằng là đây là một trong những đội không phải là dễ dàng bắt nạt. Porto đã thắng được 1-0 trên sân nhà của mình, nhưng mà khi đến Malaga thì với một cái sức ép rất là lớn, thì Isco và Santa Cruz cũng đã thay đổi chất và cũng đã làm cho nên cái chiến thắng. Cho nên Malaga lại giành được cái chiến thắng cuối cùng. Và như vậy cái việc mà có 3 đội của Tây Ban Nha thì nó cũng phản ảnh đúng cái thực chất của một cái giải đang có sức hút mạnh và cũng có sự đầu tư lớn so với những cái nền bóng đá khác. Thì tôi cho rằng là Tây Ban Nha ở cái cấp độ của các câu lạc bộ như vậy thì nó cũng tương ứng với cái chuyện, tức là đội tuyển của họ cũng đã giành nhiều danh hiệu trong cái thời gian gần đây, và đặc biệt là họ đang sở hữu một trong những cầu thủ tuy rằng là xuất thân từ Argentina, nhưng mà là chính do cái lò La Masia đào tạo là Messi, và không phải ngẫu nhiên mà anh ta có thể có đến 4 lần đạt được danh hiệu quả bóng vàng của FIFA.
Có lẽ cũng phải nhắc lại đến hai cái tên Paris Saint-Germain của bóng đá Pháp và Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là hai câu lạc bộ đang nuôi nhiều tham vọng ở đấu trường châu Âu. Anh bình luận sao về chặng đường đã qua của hai đội bóng này trong mùa Cúp C1 năm nay ạ?
Đây là hai cái câu lạc bộ rất là thú vị khi mà họ được sự đầu tư. Bóng đá chuyên nghiệp của thế giới thì bao giờ cũng thế. Nếu như có sự đầu tư lớn và họ có những cái sự chuyển nhượng một cách đích đáng thì các câu lạc bộ sẽ phải thay đổi chất lượng tốt. Paris Saint-Germain là một trong những cái minh chứng đó. Rồi Galatasaray cũng vậy. Tức là khi mà họ có thay đổi một số cầu thủ trụ cột ở trong đội hình của họ thì cái đội bóng nó trở nên vững chãi hơn. Và rõ ràng đó trở thành một cái thế lực mới. Không phải ngẫu nhiên mà Paris Saint-Germain là thắng Valencia trên sân nhà của Valencia ở cái lượt đi 1-2, và sau đó thì trên sân nhà của mình nó chỉ cần tâm hoa, và họ chơi với một cái lực lượng rất là ổn định. Và Valencia đã phải là một trong những đội bóng mạnh của La Liga, nhưng bị Paris Saint-Germain làm được cái việc, tức là đã loại họ khỏi cái vòng knock-out này và giành cái suất để bước vào tứ kết. Thì tôi nghĩ rằng là Paris Saint-Germain không chỉ ở trên đấu trường của châu Âu như vậy, mà trong cái giải trong nước họ cũng đang thẳng tiến để tranh chấp cái vị trí vô địch. Và tôi nghĩ rằng là Paris Saint-Germain sẽ là một trong những đội bóng trong những năm tới sẽ giành được nhiều và chắc chắn là các ông chủ sẽ được đầu tư cho cái đội bóng này nhiều hơn. Và từ đó cũng cho thấy rằng là cái League One sẽ là một trong những cái giải cũng có tính cạnh tranh hấp dẫn. Bên cạnh những cái đội bóng được đầu tư nhiều thì cũng có những cái đội có truyền thống của Pháp cũng sẽ là những cái thế lực mạnh. Và tôi tin rằng là đó cũng chính là một cái làm cho bóng đá của Pháp nó tiệm cận so với lại cái, các cái giải khác của châu Âu, chứ không còn cái khoảng cách xa lắm khi mà các cầu thủ số 1 hàng đầu của nước Pháp buộc phải đi sang chơi bên Premier League hay là đi qua La Liga hay qua Serie A, mà có khi họ cũng sẽ tìm đường để trở về để chơi tại giải Ligue 1 thì giải cũng đã bắt đầu có cái sự hấp dẫn của nó. Galatasaray thì là một cái hình ảnh khác khi mà có sự tập trung mạnh cho cái đội bóng này khi họ gần đây thì họ sở hữu được hai người mà có lẽ là đó là một trong những cầu thủ hàng đầu đã từng chơi cho những đội mạnh nhất của thế giới như là Drogba hay là Schneider. Thì tôi nghĩ Galatasaray cũng cho chúng ta một cái hình ảnh rất hay khi họ triệu tập phần lớn các cầu thủ chơi cho đội tuyển của Thổ Nhĩ Kỳ như là Hamid Antetop hay là Yilmaz hay là Bulut, những cầu thủ đã ghi bàn ấy. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái đội bóng mà được sự tập trung cũng như sự đầu tư tốt và họ xứng đáng để có cái sức để bước vào cái vòng tứ kết này.
Dạ, vâng ạ, thưa ông, Galatasaray, Paris Saint-Germain hay Malaga có làm lên được những cái bất ngờ không ở vòng tứ kết này?
Đến cái vòng knockout này thì quả thực phải nói là nó rất là khó. Về dự đoán thì người ta vẫn cho rằng là những cái đội đã có truyền thống, những đội với một cái đội hình tương đối là dày và đã có những thành tích tốt. Ví dụ như đánh giá cao là những đội của nước của Tây Ban Nha, tức là Barcelona và Real Madrid. Malaga thì còn xếp sau cả hai đội này, còn hay là hai đội đầu hàng đầu của Đức như là Bayern Munich và Borussia Dortmund thì mình được đánh giá cao. Tuy nhiên tôi cho rằng là bóng đá thì còn phải phụ thuộc vào cái việc tức là sự may mắn nữa. Biết đâu những cái đội như là Paris Saint-Germain hay là Malaga và thậm chí như Juventus, nếu như mà họ gặp may mắn hay là Galatasaray mà họ gặp may mắn, họ có thể bước vào cái vòng tứ kết này thuận lợi, thì biết đâu những cái trận từ bán kết trở đi nó sẽ là những cái trận mà chúng ta sẽ chờ đón những cái bất ngờ. Điều đó thì chắc có lẽ là chưa có thể nói trước được.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Từ ngày 2 tháng 4, 8 đội bóng hàng đầu của bóng đá châu Âu nói trên sẽ gặp nhau ở vòng tứ kết. Chiều hôm thứ Sáu 15 tháng 3 tại Nyon, Thụy Sĩ đã diễn ra lễ rút thăm chia cặp đấu ở tứ kết cúp C1. Kết quả Malaga gặp Borussia Dortmund, Real Madrid gặp Galatasaray, Paris Saint-Germain gặp FC Barcelona và Bayern Munich gặp Juventus. Nhìn vào các cặp đấu này chỉ thấy có Paris Saint-Germain là gặp khó khăn lớn. Như vậy là để đi đến cùng tham vọng của mình, đội bóng mới giàu của thành Paris sẽ phải trèo qua con dốc Barca, hứa hẹn những vất vả. Bởi Barca luôn là mối lo ngại cho bất kỳ đội bóng nào. Mùa bóng cách đây 18 năm là lần cuối cùng Paris Saint-Germain được vào đến tứ kết cúp C1. Đó là vào năm 1994-1995, khi đó câu lạc bộ của thành Paris đã loại được FC Barcelona để vào tới bán kết, nhưng sau đó lại bị AC Milan loại ra ở bán kết. Nhưng giờ đây trước mặt Paris Saint-Germain là một Barca hoàn toàn khác. Ý thức được điều đó nên ngay sau lễ rút thăm, giám đốc kỹ thuật của PSG Leonardo đã phải thốt lên rằng đây là kết quả rút thăm khó nhất, tồi tệ nhất. Tôi không chỉ nói đến phong độ của họ trong các trận đấu vừa qua mà còn cả về những gì họ đã làm được trong nhiều năm qua. Ông Leonardo cũng đánh giá Barca là đội bóng giỏi nhất hiện nay và là một trong ba câu lạc bộ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Barca vẫn luôn là ứng cử viên vô địch có ưu thế nhất ngay khi mùa giải bắt đầu. Bản thân huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Paris Saint-Germain cũng phải thừa nhận Barca có nhiều cơ hội giành chiến thắng, họ có nhiều kinh nghiệm, trình độ cao, niềm tin, nhưng Paris Saint-Germain có những lá bài để chơi và Paris sẽ thử vận may chơi hết mình. Nhờ nguồn tài chính gần như vô biên của các ông chủ Qatar, PSG chiêu mộ hàng loạt ngôi sao đang có tham vọng nổi lên như một thế lực mới ở đấu trường châu Âu. Sau khi xếp nhất vòng bảng, họ tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi vượt qua đồng hương của Barca là Valencia ở vòng 16 đội với tổng tỷ số 3-2. Trong đó có trận thắng 2-1 trên đất Tây Ban Nha. Đụng phải Barca đúng là một thách thức lớn đối với Paris Saint-Germain, nhưng họ chẳng có gì để mất trong cuộc phiêu lưu này. Nếu có bị loại chăng nữa thì cũng là đúng với trật tự đẳng cấp. Còn trong trường hợp được đi xa hơn thì thắng lợi đó có thể coi như là một chiến công, đưa đội bóng của thủ đô Paris xếp vào hàng các thế lực lớn của bóng đá châu Âu. Paris gặp khó nhưng ngược lại Barca không thể coi là dễ thở như trường hợp Real Madrid gặp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray. Cũng dễ chơi như Real Madrid là Dortmund khi họ gặp phải Malaga, đội bóng lần đầu vào tứ kết dù nổi lên như là một hiện tượng, nhưng dù sao các cầu thủ của Galatasaray vẫn là lính mới ở đấu trường châu Âu. Cặp tứ kết có vẻ cân bằng và hứa hẹn khốc liệt nhất đó là cặp Bayern Munich và Juventus Turino. Hai đối thủ ngang tài ngang sức và đều chơi rất ấn tượng mùa này. Bayern sở hữu đội ngũ và loại dày dạn, đồng đều nhất trong số 8 đội vào tứ kết và đang nuôi tham vọng lớn sau khi hai lần vào chung kết rồi thất bại trong 3 mùa gần đây nhất. Juventus là một trong hai đội hiếm hoi không thua tại Champions League mùa này. Họ với một trận hòa và một chiến thắng trước Chelsea ở vòng bảng cũng chính là tác nhân quan trọng biến câu lạc bộ Anh trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên trong lịch sử không thể vượt qua vòng bảng mùa tiếp theo. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Bản góp ý hiến pháp của Hội đồng Giám mục Việt Nam được sự ủng hộ rộng rãi của giáo dân và giáo sĩ. RFI phỏng vấn Linh Mục Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Bây giờ xin tạm biệt quý vị với nhạc phẩm L'amour éternel qua tiếng hát của Kali.
On se réveille chacun comme on s'est endormi. Toi comme toujours à droite, moi à gauche du lit. Je regarde ton dos comme une vieille amie. L'amour est éternel jusqu'à ce qu'il s'arrête. On a déjà perdu, mais pour les autres il faut tenir debout. Seuls les ivrognes n'ont pas remarqué. Nous descendons peureux au fond du fameux trou. Je me souviens de l'heure où l'on s'est embrassé. L'amour est éternel jusqu'à ce qu'il s'arrête. L'amour est éternel. L'amour est éternel. L'amour est éternel. L'amour est éternel. Je me souviens de l'heure où l'on s'est embrassé. L'amour est éternel jusqu'à ce qu'il s'arrête. Je me souviens du vent où l'on s'est effleuré. J'étais le plus timide, tu étais la plus belle du lycée. As-tu rêvé d'un autre depuis? Ai-je rêvé d'une autre vie? L'amour est éternel jusqu'à ce qu'il s'arrête. L'amour est éternel. L'amour est éternel. L'amour est éternel. L'amour est éternel. Je me souviens de l'heure où l'on s'est embrassé. L'amour est éternel jusqu'à ce qu'il s'arrête. J'entends la tristesse t'avaler un peu plus chaque année. Je t'entends sangloter du bout de notre trop grand lit. Je voudrais te promettre, mais j'ai déjà tellement menti. Seras-tu toujours belle? Auras-tu les mains qui tremblent? Ce soir ignoble où tu me crucifieras. De ta voix monotone comme en novembre. Je ne me sens jamais aussi seul que quand je suis près de toi. L'amour est éternel. L'amour est